Con nói tiếp.
Là khuôn mẫu.
Khuôn mẫu tức là làm mô phạm, làm cái gương để cho người ta noi theo. Thế thì đạo Phật khác với người thế gian thì sống bừa bãi, còn các vị đệ tử Phật thì tu phạm hạnh, nghĩa là cái hạnh thanh tịnh, thanh lọc từ trong tâm đến lời nói đến việc làm, là phạm hạnh, tức là cái hạnh thanh tịnh. Coi cõi trời phạm thiên, những là cái hạnh của cõi trời phạm thiên, tức là các vị hoàn toàn thanh tịnh. Thế thì để làm gương làm mẫu, cái sự thanh tịnh mới đi đến cái an vui, mới đi đến cái giải thoát. Thế cho nên phải cái hạnh phải thanh tịnh như cõi trời phạm thiên, thì gọi là phạm hạnh, để làm khuôn mẫu, làm một cái tấm gương để cho loài người trông thấy cái lợi ích. Bởi vì phạm hạnh cho nên từ thanh tịnh mà đi đến an vui giải thoát. Loài người cũng như tất cả muôn loài sợ khổ cầu vui. Thế thì Đức Phật ứng vào cái chỗ tâm mong cầu của thế gian. Người thế gian sợ khổ cầu vui, nhưng lại không biết cách làm thế nào để hết khổ, làm thế nào để an vui. Thế cho nên rằng muốn hết khổ mà lại cứ gieo nhân khổ, muốn cầu an vui mà không chịu gieo nhân an vui. Vì vậy cho nên kết quả vẫn cứ khốn khổ, càng mong cầu càng khốn khổ. Thầy nói thí dụ, người ta cầu an vui thì người ta đi làm thịt gà, làm mổ bụng con cá, chặt đầu con vịt, lấy máu lấy thịt của muôn loài ăn cho nó vui. Thế người ta cho như thế là vui sướng, là người ta tìm cái cách như vậy là người ta được vui. Hễ được vui tức là không khổ. Đấy. Thế nhưng mà không biết rằng mổ bụng con cá, cứa cổ con vịt, xé xác con gà, thì con cá, con gà, con vịt nó oán hờn, cái uất khí của nó đem cái không may cho mình, mà rồi nó còn báo oán ở đời này kiếp khác. Mà cứ như thế, hôm nay là một con cá, ngày mai là một con gà, cái bếp của nhà mình nó thành cái địa ngục để hành hạ chúng sanh. Thì bao nhiêu những cái oán khí ấy mình phải lãnh hết. Mình làm quỷ sứ thì mình phải chịu cái quả báo. Thế thì làm sao mà an vui? Cho nên người đời càng sợ khổ thì lại càng gieo nhân khổ, càng cầu vui lại không biết đường, lại càng bỏ cái việc vui. Cho nên Đức Phật mới phải dạy chúng ta giới luật đấy, phạm hạnh, cái hạnh thanh tịnh, tức là hoàn toàn tránh cái ác làm cái lành, khiến cho để làm gương mẫu đấy, làm khuôn mẫu, làm gương cho người đời trông thấy. Người đời trông thấy các sư, các ngài sống cái đời bình an yên ổn, hiện tại an vui, mà kiếp sau đã thánh hiền thì phải đi về giải thoát. Để người đời người ta trông thấy như thế, người ta mới bất chiết. Ta lấy các ngài làm khuôn làm mẫu, người ta bất chiết để người ta tránh ác người ta làm lành, người ta gieo cái nhân thiện tốt, và người ta bỏ những các cái thói quen lầm mê.
Thân vô số cứu vớt chúng sanh tận đời vị lai thoát khỏi trần lụy.
Như thế thì chúng ta thấy các ngài tuy là A-la-hán, là chúng thanh văn, nhưng mà đây các ngài hiện thân vô số cứu vớt chúng sanh. Như thế thì rõ ràng các ngài là các vị Bồ Tát. Chúng như vậy, các ngài đây biết thật là Bồ Tát. Các vị Bồ Tát thật ấy, trong ấy thì tâm từ bi cứu độ chúng sanh, nhưng mà ngoài hiện tướng giới luật của tiểu thừa. Như vậy mới thật là Bồ Tát. Để làm khuôn mẫu cho thế gian, nêu cái gương con đường giải thoát, con đường an vui. Cho nên các ngài thực sự là Bồ Tát. Cứu vớt chúng sanh chẳng phải là chỉ vớt một hai người, mà nguyện suốt đời vị lai để cho thế gian thoát khỏi trần lụy. Con giải nghĩa thế nào là trần lụy, thế nào gọi là cảnh trần? Sao cõi đời của con lại gọi là cảnh trần? Cái trần tức là cái hạt bụi. Người ta cứ bảo đầy những bụi bẩn lắm. Đấy. Thế cái hạt bụi, cái nghĩa thứ nhất là bẩn, nhơ bẩn. Đã nhơ bẩn thì không có sạch sẽ. Đã không có sạch sẽ thì làm sao bình an. Đấy. Cho nên chữ trần là nhơ bẩn, là cái hạt bụi, tức là cái nghĩa nhơ bẩn. Mà cái chữ bụi nghĩa là nhiều lắm, chứ không phải ít, không đếm được nữa. Nhiều quá đếm không nổi, cho nên gọi là trần. Thì chúng ta là, vậy thì thế nào là cái cuộc đời của mình mà lại gọi là những hạt bụi nhơ bẩn và nhiều lắm là thế nào? Bởi vì nhơ bẩn, nhơ bẩn nghĩa là xấu, ác, mà bởi vì mê muội, không biết được sự thật, cho nên cứ sống theo những cái thói quen xấu và ác. Và những cái thói quen xấu ác này nhiều như bụi, cho nên cứ tự dấn thân vào những cái quả báo khốn khổ. Thế gọi cuộc đời của chúng mình gọi là trần, là hạt bụi. Như ở nơi con mắt, mỗi ngày thấy bao nhiêu cảnh, nó cứ hiện lên rồi nó lại tan đi, nó hiện lên rồi tan đi, toàn là những cái hư vọng. Đấy là những cảnh trần nó hiện ở nơi con mắt. Rồi cái tai nghe bao nhiêu thứ âm thanh, cái mũi ngửi, cái lưỡi nếm, cái thân xúc, cái tâm nghĩ pháp trần. Thế cho nên chúng ta có sáu thứ trần gọi là sắc, sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần. Thế rồi chúng ta bị lụy, tức là những cái cảnh trần này nó lôi cuốn chúng ta. Hễ gặp cái gì vừa ý thì tham, hễ cái gì trái ý thì nổi sân. Từ đó các thứ phiền não nổi lên. Thế cho nên gọi là bị lụy, bị nó sai khiến, bị những cái cảnh trần nó lôi cuốn. Chúng ta tạo nghiệp mà rồi đâm đầu vào địa ngục, ngã quỷ, bàng xanh. Đó là chữ lụy. Lụy tức là bị trói buộc, bị hệ lụy, mất quyền tự do, mất sức tự chủ. Thế các ngài đã thoát hết những cái trần lụy, Cho nên các ngài là một khuôn mẫu để cho chúng ta bắt chiếc noi gương. Đấy. Vậy bây giờ con nói tóm lại cái đoạn con vừa đọc đây, nói về cái gì đây? Chúng thanh văn. Đó, tuy nói là chúng thanh văn mà các ngài là thật sự Bồ Tát. Thế chúng thanh văn ở đây các ngài có những khả năng gì? Nhưng mà cái điều quan hệ nhất thì con lại bỏ là theo Phật chuyển pháp luân. Thì cái điều ấy là điều quan hệ nhất. Tại sao? Đúng rồi, đấy. Các ngài chuyển pháp luân, các ngài giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa cho chúng mình. Đấy. Thì cái đó là cái quan hệ nhất. Đấy. Một mình Phật, dù Phật tinh tấn bao nhiêu, đi khắp nơi nhưng không được. Phải có các ngài ở bên cạnh, rồi các ngài đem lời Phật, đem cái hạnh của Phật, đem sự giải thoát của Phật đi khắp nơi, khiến cho mọi người mới trông theo cái gương mẫu mà tu hành. Cho nên công đức của các ngài giúp đỡ Đức Phật rất nhiều. Mà chúng ta bây giờ sở dĩ được học kinh chính là nhờ công đức của các ngài. Nhờ công đức lịch đại tổ sư đã mấy ngàn năm nay, người ta khắc lời Phật, khắc vào đá, khắc vào đồng. Tại ở bên tàu, người ta lại vừa mới khám phá ra những các động, những cái hang, những cái động. Ta tìm được ra những các cái bộ, những lời kinh của Phật. Người ta tìm được 10.000 bản đá. Mà theo như những lời, những chữ khắc ấy, mỗi một cục đá lớn, từng tảng một, khắc cả bên mặt phải mặt trái đều có khắc chữ, mà mỗi một chữ lớn bằng ngón tay cái, rõ ràng minh bạch từng chữ. Ta so lại với cái bộ Đại Tạng hiện tại chúng mình đã có, thì những đây là người ta khám phá ở bên tàu. Hiện tại những các cái hang động này là cả thế giới đang để ý. Mà ta xem lại thì ở trong Đại Tạng hiện tại của mình còn nhiều những cái bản kinh mà mình chưa có. Ở trong đó người ta có những cái bản kinh mà đạo bộ Đại Tạng hiện tại của mình chưa có. Cho nên bây giờ người ta xem, người ta đã kiểm xem lại thì trong cái bộ kinh bằng đá đó, người ta gọi là thạch kinh, bộ thạch kinh tức là bộ kinh bằng đá. Người ta khắc cái bộ kinh bằng đá đó 400 năm mới xong. Người ta ở trong cái đấy người ta có ghi cái ngày bắt đầu và cái ngày viên mãn, 400 năm mới làm xong được cái bộ, nghĩa là một bộ Đại Tạng. Người ta mở tìm được ra ở bên tàu hiện tại bây giờ. Thế thì cái công lao của các cụ tổ chúng mình ngày xưa như vậy, cho nên mới có để lại cho chúng mình. Chứ nếu các ngài không khắc vào đá thì với thời gian thì nó hỏng ngay. Mấy ngày xưa chưa có giấy, chưa có nhà in, cho nên các ngài phải khắc vào đá. Cái công lao như vậy của các bậc tỏ các thánh hiền, cho nên bây giờ chúng mình mới có kinh sách mà học.
Kính bạch thầy, nhưng mà có vị nào mà sống tới 400 tuổi để mà khắc như thế đâu bạch thầy? Sao lại bảo 400 năm?
Bao nhiêu đời, bao nhiêu người, biết bao nhiêu người vào cái việc ấy, chứ đâu có phải một người mà đâu có phải một đời mà sống. 400 năm thì bao nhiêu người nối tiếp nhau, những cái này phải nhà vua đứng lên làm chứ người thường làm sao được.